Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền dân cha.
Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 3, Đức Chúa Con thực hiện ơn cứu chuộc. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 7 đến câu 12. Trong bài học Kinh Thánh lần trước, sứ đồ Phao-lô đã ca ngợi Đức Chúa Cha vì Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Chúa cứu thế đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Các phúc lành thiêng liêng đó là Ngài đã lựa chọn và định trước để cho chúng ta được trở nên con cái Ngài. Chúa đã lựa chọn chúng ta để làm nên thánh, tức là để chúng ta được phân cách với trần gian và dành riêng cuộc đời để sống cho Chúa, hầu cho cuộc đời chúng ta trở nên một bài ca ngợi về ân sủng vinh diệu của Chúa. Bài ca ngợi của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu được tiếp tục với những lời nhắc đến công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Vừa rồi là thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 7 đến câu 12. Sau đây là các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Theo Phao-lô, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được hưởng những điều gì? Điều đó có ý nghĩa nào đối với những người thực sự không đáng hưởng? Câu hỏi thứ hai. Câu 7 cho thấy ơn cứu chuộc và tha thứ của Chúa Cứu Thế có thể thực hiện cho chúng ta dựa trên căn bản nào? Câu hỏi thứ ba. Cụm từ được dự phần kế nghiệp còn có ý nghĩa nào? Điều đó nhắc nhở chúng ta về cách sống đạo ra sao? Và câu hỏi thứ tư. Chúa Cứu Thế ban mọi ơn cho chúng ta để làm gì? Đời sống bạn có đang sống theo mục đích đó chưa? Các câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc nói về những điều Chúa Giê-xu đã làm cho người tin Ngài. Đó là thứ nhất, cứu chuộc. Thứ nhì, tha tội. Thứ ba, ban cho sự khôn ngoan. Và thứ tư, cho làm người thừa kế. Trước hết, trong ơn cứu chuộc, để có thể chuộc tội cho chúng ta, máu của Chúa cứu thế đã đổ ra qua khổ nạn Ngài chịu tại thập tự giá. Vì tội của cả nhân loại, trong đó có mỗi chúng ta mà Chúa cứu thế đã phải chịu chết cách đau thương. Chúng ta đã học điều này qua các sách phúc âm và qua thư Roma. Thư Roma chương 5 câu 6 đến câu 8, Sứ đồ Phaolô nói: Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Hình ảnh có thể giúp chúng ta hiểu rõ chữ cứu chuộc là hình ảnh một người bỏ ra một số tiền lớn để mua nô lệ rồi phóng thích. Đó cũng là điều Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Chúa hy sinh tính mạng của Ngài để chuộc chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và cho chúng ta được tự do. Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô viết, chúng ta được cứu chuộc bởi máu Ngài. Máu Chúa đã đổ ra trên thập tự giá để chuộc chúng ta là những người xấu xa, để chúng ta được cứu khỏi án phạt tội lỗi. Điểm thứ nhì, tha tội. Khi phạm tội, chúng ta cảm thấy khó chịu như bị một sức mạnh vô hình nào đó lôi cuốn và chế phục. Mặc cảm tội lỗi sẽ cứ đeo đuổi cuộc đời chúng ta không dứt nếu chúng ta không được tha thứ. Khi Chúa tha tội, Ngài giải thoát chúng ta khỏi sức mạnh vô hình đó. Chúng ta không bị kể là phạm nhân nữa, nhưng được tha thứ hoàn toàn. Chúa có thể tha thứ chúng ta vì Ngài đã đền tội, đã gánh thay án phạt cho chúng ta. Sách tiên tri Ê-sai chương 53 câu 5 đến câu 6 chép rằng: Người, tức là Chúa cứu thế, đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Đức công chính của Đức Chúa Trời được bảo toàn khi Ngài đã hình phạt tội lỗi trong Chúa cứu thế là đấng vô tội. Nhờ đó mà tội nhân như chúng ta mới được tha thứ. Ơn tha thứ của Chúa đặt căn bản trên sự dư dật của ân điển Ngài, nghĩa là chẳng những Chúa yêu thương chúng ta mà còn yêu nhiều nữa. Ân điển là ơn dành cho người không xứng đáng, còn dư dật nghĩa là rất nhiều. Không có tội nào mà Chúa không thể tha thứ. Thật cảm ơn Chúa vì ơn lớn lao của Ngài đối với chúng ta. Thứ ba, ban cho sự khôn ngoan. Đây là khôn ngoan để biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Theo câu 9, sự mầu nhiệm ấy là chương trình cứu rỗi hay đường lối Chúa dùng để cứu loài người. Điều này được gọi là mầu nhiệm bởi vì, thứ nhất, trước kia giấu kín, nhưng nay Chúa trình bày cho chúng ta biết. Thư Côlôse chương 1 câu 26. Tức là huyền nhiệm đã giấu kín từ bao nhiêu thời đại và thế hệ, nhưng bây giờ được tỏ ra cho các thánh đồ của Chúa. Và thứ nhì, cần có sự khôn ngoan của Chúa mới hiểu biết được sự mầu nhiệm đó. Không phải ai cũng biết, vì Chúa chỉ tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài. Thư Côlôse chương 1 câu 26. Trong Chúa cứu thế, chẳng những chúng ta được cứu, được tha tội, được khôn ngoan, mà còn được thừa kế nữa. Được làm người thừa kế, ý này tương đương với ý được làm con nuôi mà chúng ta học biết trong bài trước. Chúng ta được Chúa nhận làm con, được hưởng tất cả những đặc quyền Chúa dành cho con của Ngài. Đức Chúa Cha lựa chọn và quyết định. Nhưng chính Đức Chúa Con đã hy sinh chịu chết để thực hiện chương trình của Đức Chúa Cha. Nhờ đó chúng ta mới được cứu chuộc, được tha tội, được khôn ngoan và được làm người thừa kế. Quyền thừa kế là đặc quyền một người nhận được do có mối liên hệ với một người khác, chứ không do công sức hay cố gắng mà được. Cho nên quyền thừa kế là một quà tặng. Chúng ta được hưởng mọi sự đó do Chúa ban cho trong Chúa cứu thế. Ta cần sống xứng đáng với ơn cứu chuộc và tha tội của Chúa. Sử dụng đúng khôn ngoan Chúa đã ban cho chúng ta để nhận định mọi vấn đề theo quan điểm của Chúa, vì biết rằng nước trời mới là nơi cho chúng ta vui hưởng hạnh phúc đời đời, chứ không phải những điều tạm thời ở trần gian. Cụm từ được thừa kế cũng có thể dịch là chúng ta được xem là tài sản riêng của Chúa. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 20, còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia là xứ Ai Cập để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay. Và theo thư Tít chương 2 câu 14, Đấng đã liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Trong thư Côrintô thứ nhất, chương 6 câu 19 đến 20, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: Anh em há chẳng biết, anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá rất cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Kết luận cho phần này trong thư Ê-phê-sô, Phao-lô cũng nói, để chúng ta ca ngợi, tôn vinh Ngài. Đây chính là mục đích của đời sống chúng ta, làm tất cả những gì có thể làm để danh Chúa được tôn cao. Chúng ta có thể ghi nhận một vài bài học áp dụng như sau. Thứ nhất, nhận biết ơn ban rời rộng của Chúa cứu thế Giê-xu dành cho chúng ta là người xấu xa không đáng nhận. Biết rằng do lòng yêu thương Ngài tự nguyện ban ân điển trong Chúa cứu thế Giê-xu. Vì biết ơn Chúa, chúng ta cam kết sống nếp sống làm cho danh Chúa được tôn cao. Áp dụng thứ nhì, trong Chúa cứu thế, biết mình được dự phần kế nghiệp và đã được thuộc riêng về Chúa, chúng ta được lòng bình an và vững tin, cho dù phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn nào. Và áp dụng thứ ba, được cứu, được tha tội, được có sự khôn ngoan để tiếp nhận ơn cứu chuộc và được dự phần kế nghiệp trong Chúa cứu thế là những điều chúng ta thật sự cần có cho sự sống đời đời vĩnh phúc mà ta nhận được ngay từ khi tin nhận Chúa. Trong trận chiến thuộc linh, Satan luôn muốn làm cho chúng ta sao lãng hoặc mù mờ về điều này để lừa dối và khiến cho chúng ta suy yếu. Do đó, sứ đồ Phao-lô muốn giúp chúng ta hiểu rõ và ghi nhớ những lẽ thật này để chúng ta được đắc thắng luôn luôn. Cảm ơn Chúa đã chế thế cho con, để con được cứu chuộc, được tha thứ, được sự khôn ngoan tâm linh và được làm người thừa kế nước Chúa. Xin giúp con sống xứng đáng với ơn Chúa, để con làm rạng danh Chúa trong đời sống hàng ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ tư, nói đến lời ca ngợi của Phao-lô về Đức Thánh Linh là đấng ấn chứng cho ơn cứu chuộc của chúng ta. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.